Thấy trong cái phần trong cái thờ mà chương trình thiền tập á, mà ban tổ chức để là pháp gì đây, pháp thiền minh sát, minh sát phần thiền thiền tâm, thiền niệm tâm. Ở đây thường thường là ở đây là cái mà ta sẽ ưa nói là phương pháp này là pháp tâm, pháp dạy về tâm. Vì câu chuyện đem qua bên 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 Myanmar đó, nói là sư Trí Dũng về Việt Nam, sư nói sư dạy về thiền tâm, vậy sư Trí Dũng nói có đúng không? Mà ông thiền sư nói sư Trí Dũng không có nói vậy đâu, mà cái này là Phật tử nói, là tại vì người ta tập rất nhiều về thân, thì bây giờ đó, trong cái phương pháp này nói về tâm, vì vậy người ta nghĩ là phương pháp này dạy về tâm. Mà thiền sư nói đúng ra là phải nói là quán pháp niệm xứ. Thì khi mà nói quán pháp niệm xứ thì bà con không hiểu, vì vậy người ta nói là thiền dạy về tâm. Bây giờ sư lấy một ví dụ như thế này, gọi là tại sao gọi là tâm này. Thường thường khi mình ngồi đó, mình lấy cái đối tượng là hơi thở, đó là cái mà Phật tử làm rất là thường xuyên, hành giả là đa phần là cái hơi thở, hoặc giả là mình tập cái phương pháp quán thân, mình lấy phòng xẹp, sư là phòng xẹp, sư ngồi là phòng xẹp không à. Đó thì quý vị thấy mình chỉ để ý vào trong phòng xẹp rất là nhiều, hoặc để hơi thở. Đó, ngay cả khi mà sư hướng dẫn cho các vị sư cũng nói vậy, quý vị coi quan sát hơi thở, quý vị để ý hơi thở vô, hơi thở ra, nó tạo nên một cái cảm giác như thế nào đó ở chỗ này, hoặc giả ở bụng, thì quý vị thấy trong này nó có cái nơi trốn ở trong đó. Nơi trốn mà mình chỉ này, này, chỗ này, mà thật ra thiền tử niệm xứ không có nơi trốn. Đó, vì vậy khi mà mình nói tâm á, thì mình muốn nhắc nhở hành giả rằng là cái này đó chỉ là cái phương tiện thôi này, mà cái chính là tâm bạn có biết không? Bạn có thể ở trong phòng xẹp, bạn ngồi, bạn phòng xẹp, hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra. Mà cái tâm của bạn, bạn không có biết, thì tham sân si nó sẽ hướng mà đi. Bạn nhìn với phòng xẹp với tâm tham, bạn muốn thấy cho rõ. Vì vậy khi mà đối tượng rõ, bạn bực lắm, khó chịu lắm. Rồi bạn theo dõi hơi thở mà tâm bạn muốn cho yên, muốn chú trong đối tượng để cho yên. Hỏi thưa sư, bây giờ tâm con chạy loạn quá, bây giờ con niệm A-di-đà Phật được không? Sư nói niệm hơi thở cũng yên vậy. Vì thấy không, nghĩa là khi mình không để ý tới tâm, tâm nó chạy đi điều gì đó, cũng là cũng tu hết trơn á, mà trong này rất là dễ tham sân si. Đó là lý do tại sao mà tới nhắc mình vậy đó. Ngay cả khi mình làm chuyện Phật sự, mình bố thí cúng dường, mình làm cái gì cũng vậy, trong này luôn luôn cái tâm của mình là tâm phiền não mà, thì nó chen vào trong này mình không thấy. Đó là lý do tại sao ta cứ nhắc hoài nói rằng là phương pháp này nói về tâm, mà thật ra phương pháp này đúng là quán pháp niệm xứ trong phải tâm, nhưng mà thôi, nó quán pháp niệm xứ không có quý vị nghe mệt lắm, thì bây giờ sư nói thì nhắc vậy. Bây giờ khi mà mình tập cái phương pháp này, người ta nhắc mình rất nhiều tâm bạn có cái sự hay biết không? Bạn có thể hay biết hơi thở, bạn có thể hay biết phòng xẹp, bạn có thể biết cảm giác, mà bạn có biết không này? Bạn không biết là bạn ngủ. Đó, bạn ngồi phòng xẹp, đó là cái mà sư tập hồi xưa đó. Phòng xẹp. Lúc đầu thì nó phòng xẹp, nó rất là rõ, mình mới tới mà, vô rất rõ. Đó rồi lát bắt đầu nó mệt rồi. Chú tâm lát nó mệt rồi, bắt đầu phòng xẹp nó hơi mờ mờ. Rồi lát làm giống như là cái tiếng lây vô mà sắp sửa tắt ở phòng xẹp, cứ ngủ. Đó, lúc đầu thì phòng xẹp hăng hái lắm, thì mình khỏe, đang khỏe mà, đang mới mà. Chạy vô, chạy ra, mình kéo vô phòng xẹp. Rồi lát mình tập một lát là mình cứ ở trong phòng xẹp hoài đó, tâm mình nó sẽ yên. Mà khi mà tâm mình sẽ yên thì mình thấy kinh nghiệm á, cái labeling nó là càng lúc nó càng yếu, lúc bây giờ nó làm như nó hết điện á, nó ồ cái nó ngủ tắt luôn. Có thì người ta nói với mình á, những cái trường hợp như vậy mà bạn ngồi mà ngủ á, thì bạn phải nhớ mở mắt ra là cái chuyện trước tiên. Rồi cái thứ hai nữa đó, hỏi coi thử tâm của mình có hay biết gì không, thấy không? Biết bề mình nói cái tâm bên này, bạn có biết phần xẹp không, bạn có biết hơi thở không, bạn có thấy tâm bạn đang suy nghĩ không? Tất cả những cái này rất là mù mờ, mình không có thấy đâu. Lúc khi mình ngủ rồi đó, mình dậy giống như mình trên trời, mình đâu mình rớt xuống á. Ủa sao ngồi đây á, tưởng ở nhà nữa chứ, ủa sao không ai ngủ con mình ngủ không vậy đó, trong con luôn. Lúc đó cái tâm nó loạn cái lắm. Vì vậy mình phải nhớ, mình mở mắt ra, mình để cái tâm mình cho yên, rồi mình hỏi coi chưa, nãy giờ mình ngồi mình có thiền không. Có nhiều người đó mở mắt ra thấy người ta, thấy xung quanh ai cũng ngồi trên con mình, thì chỉ nghiêng qua nghiêng lại, cái mắt cỡ dòm tới dòm lui vậy. Thì đây là những cái phản ứng của những cái người mà cho thấy họ mới ngủ dậy. Đó, thành ra sư ngồi trên này sư lâu sư thấy có nhiều người rụt rịch dòm dòm là mặt hơi ngơ ngắt ngác dòm tới dòm lui đó, mới ngủ thức dậy đó, cái này là phải cần gáo nước lạnh tạt cái cho hôm nay mới tỉnh được à, ra ngủ mà làm sao cái này ai cũng bị hết trơn. Vì vậy rất là nhiều người họ về bên Phước Sơn tập thiền với sư đó, họ đi khóa thiền đi liên tiếp vậy đó, mà tới phút chót là tới cuối cùng con hiểu gì hết, con tập con không hiểu gì hết, con chỉ có một chuyện con ngồi là con thấy tâm con nó chạy, con ngồi con giữ phòng xẹp tâm chạy quá trời của đất, chạy lung tung lang thang, nó chạy xong rồi nó ngủ dậy nó chạy nữa, cứ ngủ nghỉ suy nghĩ đó, suy nghĩ và ngủ mấy ngày không có tiến bộ gì cả. Thì quý vị thấy không, vì nó khó khăn như vậy, vì vậy ít ai muốn thiền, người ta muốn làm phước, người ta muốn mà sinh hoạt, người ta muốn đi lễ đi lạc rồi vậy đó, thì nó dễ dàng hơn, bởi vì mình có dịp mình giao tiếp với người này người kia, cái tâm của mình nó chạy ra ngoài vui lắm. Vì vậy sư thấy càng càng nhiều lúc sư càng hướng dẫn thiền tập, sư thấy rằng là đó, cái số người mà thật tình mà tu tập phải nói rất là ít. Ý sư không phải là sư chê, nhưng mà đa phần là như vậy. Mình try một thời gian mà mình thấy sao nó khó khăn quá, không có được cái gì hết trơn á, mà bản chất của tâm tham của cái con người ta là hễ mà đã cố gắng làm muốn cái một cái sự đền đáp nào đó, cái reward đó mà không có là mình bỏ. Vì vậy không có ngạc nhiên chi mà quý vị thấy rằng là rất là nhiều người tu tập nhiều năm, hoặc giả là tu tập nó đi lạc đường, nói cái chuyện gì đâu không à, hoặc giả là bỏ không muốn tu nữa, thì cái chuyện này cũng chuyện cũng bình thường thôi, vì cái tâm lý của cái người đời là vậy. Thì khi mà mình cố gắng thì mình muốn cho nó có thành công, mình muốn có được một cái gì đó. Bây giờ sư trở lại cái chuyện về tâm, thì quý vị thấy ở trong tứ niệm xứ có bốn cái: thân, thọ, tâm, pháp. Bây giờ cái phương pháp này hướng dẫn cho hành giả, nhắc nhở cho hành giả rất nhiều về tâm. Vì vậy có một cái câu chuyện, có một cái câu nói rằng là đối tượng không quan trọng, cái tâm hay biết là quan trọng. Có nhiều người cãi lại sao không quan trọng được, không có hơi thở sao tôi có chánh niệm đó. Ý muốn nhắc nhở quý vị rằng là luôn luôn có hai cái, có đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng và tâm nhận biết. Thì cái mà quan trọng nhất là cái tâm nhận biết. Tại vì sao cái đối tượng, cái quan trọng là tâm nhận biết, là bởi vì đối tượng này nó thay đổi và nó xấu nó tốt ở trong này theo cái nghĩa của thế gian. Ví dụ quý vị ngồi mà quý vị suy nghĩ về cái chuyện ăn uống chẳng hạn, hoặc giả quý vị nói ô hôm nay thọ bác quan phải ước gì mà có được tô mì ăn rồi chẳng hạn, hoặc giả quý vị nói gì đây, người nam nghĩ đi gặp cái bà nào đó, bà đó chắc đẹp quá rồi cái kia nọ, mà bây giờ thấy bà ngồi thiền nữa tâm cứ nghĩ thấy bà đó không đó, thì đây là mấy cái hành giả Mỹ nó bị vậy đó. Ông thiền sư Mỹ ông nói tôi thấy cả khoa thiền người nào cũng mắt nhắm nhìn xuống hết trơn, mà sao mà sau khoa thiền ta cưới nhau, là tại vậy đó, họ cái tâm luyến ái nó sanh khởi và họ kiểm soát không được, thành ngồi thì mắt nhắm nhưng mà tâm nó cứ nghĩ tới cái cô cái bà nào đó không à. Thì khi mà mình thấy được mấy cái này mình rất bực bội, nó tâm mình xấu quá cái nọ. Vì vậy người ta nói tâm không, cái đối tượng không quan trọng, cái tâm xấu không quan trọng, bạn có biết nó đang có mặt không. Như vậy sư lặp lại này, khi một cái đối tượng nó khởi sanh, đối tượng có thể xấu, đối tượng có thể tốt. Ví dụ chẳng hạn như mình ngồi thiền tâm mình suy nghĩ, như vậy cái tâm mình biết tâm suy nghĩ, vậy cái tâm này và cái tâm suy nghĩ là đối tượng. Cái tâm hay biết, cái tâm này là tâm chánh niệm biết đang suy nghĩ, có vậy không? Thì quý vị mới biết tâm suy nghĩ, quý vị mới suy nghĩ rồi quý vị mới trở lại phòng xếp. Thì cái tâm chánh niệm này rất là quan trọng này, còn cái đối tượng không quan trọng. Không quan trọng theo cái nghĩa là cái này nó quan trọng hơn cái kia, chứ không phải không quan trọng. Nếu mà không có đối tượng thì tâm nó không thể nào mà nhận biết được. Vì vậy người ta thường nói khi bạn nói tới đối tượng, bạn phải nói tới tâm, và bạn nói tâm thì bạn nói tới đối tượng. Hai cái này nó rất là chặt chẽ với nhau vậy. Vì vậy bạn không thể nói là tôi niệm thọ không được. Vì bạn phải có tâm đặng biết cái thọ nó có mặt chứ, phải vậy không? Hoặc giả bạn nói tôi niệm thân không thôi, không được. Mà phải có tâm ở trong đó. Vì vậy trong cái ngôn ngữ thông thường á, nó có cái sự lẫn lộn như vậy. Vì vậy đó, trong cái phần mà trình pháp á, ông thiền sư thầy bên đó bên Myanmar, ông nhắc tới nhắc lui rất là nhiều lần cái này, và không phải là dễ hiểu. Nếu mà quý vị không hiểu, quý vị thấy từ từ đi, quý vị tập quý vị sẽ hiểu. Do đó mà rất là nhiều năm sư, khi mà sư đi về Việt Nam, một giả sư gặp Phật tử rồi vậy, các vị nói với sư rằng là con gì đây, con tới đây con gặp sư cũng phải lần đầu đâu, bởi vì con nghe giọng của sư từ lâu lắm rồi đó, con rất thích những bài pháp của sư, con rất thích. Nhưng mà cuối cùng tập gì hết trơn. Thì cũng giống như là người ta chỉ cho mình, người ta kể cho mình một món ăn cái gì đó đó. cái vị nghe người ta kể rất là ngon, nào nó vậy 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 kia, cái nghe xong quý vị chảy nước miếng nữa không, rồi quý vị nghe cho đã xong quý vị để đó quý vị ăn sao thưởng thức được, phải vậy không? Vì vậy cái ngon ở trong thiền tập là do bạn tập bạn mới nhận ra được, cái còn ngon mà tại vì nghe không không đủ, nghe chỉ là giai đoạn đầu thôi, nhắc nhở mình, đưa mình vô cái sự tu tập, khuyến khích rồi. Ta nói trong pháp là ta nói để ta khuyến khích mình tu tập. Khi mình tu tập rồi mình mới thấy nó khó vô cùng trời đất, chứ không phải nó dễ dàng. Vì cái tâm mình nó chạy lang thang, nó đi đầu này được kia suốt ngày. Vì vậy mình khó mà nói rằng là mình có thể trong một thời gian ngắn chừng vài ba năm mình tu mà mình biết cái phương pháp cho rõ ràng, đòi hỏi mình rất là nhiều cái sự thực tập. Bây giờ sẵn mình nói về tâm thì có một cái câu hỏi ở bên Việt Nam nó xảy ra như thế này. Có cái ông kia đó, anh kia đó suy nghĩ là chắc là anh người Quảng quá. Tại vì anh nói rằng thì thưa sư con đọc trong trong kinh chỗ nào không biết, nói rằng tâm là độ. Sư nói tâm sao là đậu, tâm là đậu, sư mới hiểu là tâm là đậu là cái gì. Hóa ra nói một lát là tâm là đạo. Mà tại vì ông người Quảng ông nói tâm là đậu. Khi mà ông nói tâm là đậu sư cũng không hiểu là cái gì, rồi cái nói lát là hóa ra tâm là đạo ha. Thì ông nói thưa sư nãy giờ đó con ngồi đây con nghe các vị hành giả mà trình pháp cho sư á, là họ nói tâm, họ thấy tâm như vậy, tâm như vậy, tâm như vậy. Nhưng mà trong kinh gì đó không biết nói rằng tâm là đạo. Cái này rất là cao siêu này. Đạo là con đường thoát khổ mà làm sao mà mình mới tu như thế này mà thấy cái tâm của mình như vậy, như cái đó nó là đạo mà. Đó thì sư nói, anh thấy không, đây là cái mà kêu bằng là cái người học bị vướng. Cái người mà đọc kinh, đọc sách, học hành rất là nhiều, nó vướng vào đó. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mình nghĩ rằng đạo, đạo thì cao quá. Trong nhà thiền ta không có dạy vậy, ta kêu mình bỏ sách đi. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị này, quý vị ngồi nhắm mắt lại, quý vị thấy tâm suy nghĩ không? Thấy sao không? Nó suy nghĩ cái gì quý vị biết không? Biết. Cái này là tâm này. Đó, nhưng mà đã hết đâu? Chưa. Chưa hết. Khi quý vị tiếp tới đây nữa, cho quý vị quan sát và quý vị thấy không phải là không, cái này không phải, mà cái này nó thay đổi hoài. Vì vậy không có cái chuyện mà ngồi đây mà suy nghĩ cái chuyện nhà, chuyện cửa, một tiếng đồng hồ, hai ba tiếng, không có. Tâm nó thay đổi liên miên. Trong một cái tập suy nghĩ nó khởi sanh ra rất nhiều cái pháp, như nhiều cái trạng thái tâm suy nghĩ trong đó. Ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi, quý vị suy nghĩ chuyện gia đình của quý vị, phải không? Ví dụ như vậy, không phải chuyện gia đình, không thôi, nó chen vào trong á. Chuyện ăn, chuyện uống, chuyện gặp bà này, bà kia là vậy. Nhưng mà cái main subject của nó, cái đề tài chính á, là nó nghĩ về cái chuyện nhà, chuyện cửa của mình. Cái đề nó rõ ràng hơn, cho đó mình ta hỏi mình tại sao mà ngồi thiền mình có thấy được gì không, còn nghĩ thì cái chuyện gia đình của con không, là tại vì cái này nó nổi bật nhất mà trong đó nó chen vô chen ra trong nó. Khi mà anh chị em mà tu tập và anh chị em để ý này, cái phòng cái xẹp hơi thở vô hơi thở ra, giữa hơi thở ra rất nhiều suy nghĩ chạy vô chạy ra trong đó. Đó bắt đầu là bạn bắt đầu minh nha, bạn hiểu tâm rồi đấy. Vì vậy sư nói với cái ông mà nói là mà tâm là đạo á, là sư nói anh thấy không, khi mà mình học á là mình học thấy rất là cao. Lời dạy của Phật mà rất là cao mà. Nhưng khi mình tập á, mình phải đi cái thấp thấp đã. Mình dùng cái tục đế là mình thấy được cái tâm suy nghĩ. Rồi từ từ mình tới dần lên cao dần, mình mới hiểu rằng cái tâm này không phải là cái chỗ mình thấy. Cái chỗ mình thấy là cái những cái này là cái là khái niệm tục đế mà thôi. Nhờ nó mình mới nhận ra được tâm. Rồi từ từ mình hiểu rằng cái tâm mình nó rất là chi tiết trong này, ti ti lăng tăng trong đó, chứ không phải là nó đơn giản chỉ là cái suy nghĩ như mình nghĩ. Khi nói vậy em biết quý vị nghe có hiểu không ạ? Vì vậy cái phương pháp thực tập bắt đầu là luôn luôn chỉ cho quý vị cái dễ, còn đem cái khó ra là nói người ta không làm được. Khi mà hướng dẫn cho hành giả tập thì việc đem cái đời thường thực tế trong cuộc sống dắt người ta đi từ từ thì thầy sư cũng vậy thôi. Sư tới sư đâu có biết cái gì à? Ông nói về tâm, ông nói khoan đã, sư khoan nói về tâm đã, sư ngồi sư thấy thì sư nghĩ không, tâm rồi đấy, sư thấy hỉ nộ ai ố không, tâm đó. Nhưng mà sau này khi mình tu tập lên, mình thấy trong cái suy nghĩ này nó có nhiều cái suy nghĩ nhỏ nhỏ trong nữa, trong cái suy nghĩ nhỏ nó có nhiều cái suy nghĩ nhỏ nhỏ nữa, rồi mình thấy không có cái gì trong này hết, nó chỉ là những cái tập suy nghĩ nó tạo nên mà thôi. Cũng giống như quý vị có thấy những cái người mà họ đi ngoài biển, họ thấy có một cái đống gì rất là lớn, họ tưởng chắc là có một cái con cá gì bự lắm đó. Tôi nghe những cái người mà họ đi đánh cá, họ nói là họ đi tới dần, họ bơi tới gần, họ thấy không phải một cái con gì hết, mà chỉ là những con cá li ti, mà trở thành một cái núi cá như vậy. Đấy, cái tâm của mình là vậy đó. Lúc đầu chỉ cho quý vị thấy con cá đâu, quý vị tới gần đi, để quý vị coi. Chắc quý vị đã thấy con cá nhỏ nhỏ trong đó à? rồi quý vị bơi dần dần, khi khi mạnh khi yếu từng từ từ tới quý vị bắt đầu thấy dần dần, mình thấy dần dần rồi mình hiểu, ô cái này ta thường gọi là tâm nhưng mà thật ra không phải, trong này là những cái li ti, trong này rất là nhỏ. Vì do đó mình mới hiểu cái kế nữa, Đức Phật mới nói rằng trong một bốn mặt tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt. Bởi vì nó đâu có, nó đâu có hình thành, nó có cái hình dạng, có một cái dòng suy nghĩ mà đặc thù mà cái mà là chặt chẽ như mình nghĩ, nó có hình tướng không phải, nó chỉ là những cái đốm nhỏ nhỏ ở trong thôi, nhưng mà mình không bao giờ thấy hết trơn, mình chưa thấy rõ. Do đó mình phải bắt đầu cái dễ là mình thấy những cái thô cái đã, rồi từ từ cái thô từ từ mình sẽ thấy cái nhỏ dần. Vì vậy trở lại cái câu nói thiền này là thiền niệm tâm, nói vậy cũng phải, nó chỉ là cái phương tiện để mình nói mà thôi. Rồi khi mà bạn học rồi đó, bạn vô trong cái thiền niệm tâm đó, bạn sẽ thấy là cái phương pháp hướng dẫn này đó, ta chỉ cho mình đó, những cái mà mình có thể nhận ra được. Ví dụ người ta hỏi mình có thấy tâm suy nghĩ không, thật ra tâm suy nghĩ bạn chỉ thấy cái nội dung của sự suy nghĩ chứ bạn chưa thấy tâm. Cũng giống con cá đó, bạn thấy con cá bự đi, bạn chưa thấy con cá nhỏ trong đâu. Thì thường thường người ta nói rằng khi bạn ngồi thiền, bạn hỏi bạn có thấy tâm suy nghĩ không, bạn nói có thấy tâm suy nghĩ, nhưng mà thật ra đây không phải là tâm suy, không phải là tâm, mà chỉ là những cái niệm suy nghĩ. Cái niệm này nó niệm kia nó liên tiếp với nhau. Sư không có đồng hồ biết mấy giờ rồi?
6 giờ 20.
Sư phải coi 7 giờ để suy nghĩ cho, sư nói lát thì sư quên này. Để sư bỏ sư lấy đồng hồ đó nghe. Suy nghĩ vô trong cái bàn đấy chứ cái đồng hồ. Anh bàn này mở cửa sư. Sư ít khi câu giờ lắm, đúng 1 tiếng thì đứng dậy rồi. Vậy mà cuối cùng mà sư về bên Phước Sơn người ta rất là thích rồi. Là cái sư mà có không
con? Dạ 2 cái.
Hai cái. Rồi ta nói thử tham sao? Mà sư về bên Việt Nam á, quý vị biết có một sư đó, ông xuống ăn cơm với sư rồi ông nói con làm phụ trách cho cái chuyện viện Phước Sơn là mấy khóa thiền, mà con cuối cùng con thích nhất là khóa thiền của sư. Tôi hỏi tại sao vậy? Nói mấy sư kia là không có chương trình, để là mấy giờ là mấy sư lên thuyết pháp, rồi mấy sư nói một câu, rồi sư mấy sư nín, không biết thiền mới nói nữa, rồi mấy sư làm thinh lát sư nói nữa. Con cũng biết ông nói thiền là hay là ngồi thiền hay là thuyết pháp, rồi ông hỏi có hiểu không, bà con cũng ngơ ngác ngác nữa. Rồi có nhiều vị cho trình pháp, cho thuyết pháp không có cái chương trình rõ rệt. Ví dụ bây giờ đây là thuyết pháp này, còn quý vị nào muốn trình pháp thì đi gặp riêng với sư chẳng hạn, còn với nó không, nó lẫn qua lẫn lại lẫn tới lẫn lui. Thành sư nó nói đi sao mệt quá trời quá đất, cuối cùng là thế ra sư Chí Dũng mà đúng giờ là khỏe nhất. Thành ra sư rất là đúng giờ đó. Quý vị còn được bao nhiêu nữa? Còn 25, 26 phút nữa. Trong khi mà sư nói, bây giờ sư ngưng lại một chút để sư hỏi là anh chị em nào mà có cái gì không hiểu hỏi sư, tại vì đi nói một lát đôi khi sư quên, sư nói xa quá quý vị nghe không kịp. Thì nếu mà quý vị không hiểu, hoặc giả là quý vị có cái chi mà quý vị tập, sư thấy mặt đây là quen không, mà sư thấy có mình có một hai người mà sư chưa bao giờ gặp, sư nghĩ chắc là sư nói đa phần hiểu sư muốn nói cái gì. Vì vậy quý vị cứ đặt câu hỏi ha, đừng có ngại ngùng để coi chi mà sư nói mà quý vị không hiểu á. Rồi bây giờ đó người ta hỏi gì đây, gì đây, cái đối tượng mà không quan trọng. Đối tượng mà không quan trọng mà sao tâm không quan trọng? Đi sư đọc cho quý vị nghe một cái bài là đối tượng không quan trọng. Đây là một cái cô này, là cô ở ngoài Bắc đó quý vị. Khoảng chừng chẳng chắc bằng tuổi Hằng à. Đó. Cô qua cô tập một tập một thời gian rồi bây giờ cô xuất gia, cô làm tu nữ. Thì đây là một cái ý sư muốn giới thiệu cho quý vị thấy biết là đây là cái người mà cái bằng là ở ngoài đời vô thôi. Không phải là cái người tu lâu năm rồi vậy đó, mà họ trình pháp để quý vị nghe thấy rằng họ hiểu rất là sâu sắc này. Mà họ không biết đó là cái đó là cái gì. Thì cô này nói: thưa sư, con ngồi thiền quan sát nhiều đối tượng sanh linh trong 6 căn, như con nhận ra được chấn động, con nhận ra được cảm giác, con nhận ra tâm suy nghĩ. Và trong khi ấy con thấy có một tâm rất im lặng quan sát tất cả những gì đang xảy ra, trong đó có những dòng tâm suy nghĩ rất là xấu xa. Con thấy này, con thấy cái gì? Con thấy chấn động này, con thấy cảm giác này, con thấy tâm suy nghĩ. Và những dòng tâm suy nghĩ này là toàn bất thiện không ạ? Tại vì sao? Tại vì cô này đó, cô là ở ngoài đời mà cô đi làm việc rồi cô quen một cái anh nào đó không biết, rồi hai người mới là sống với nhau một thời gian mà chưa có lập gia đình, rồi ôi họ hai người mới chung với nhau thì có cái gì mà vui đâu, lúc đầu thì thương dữ lắm, lát đánh lộn nhau quá trời quá đất cả. Thì cô bực bội khó chịu rồi cô đi qua bên Myanmar đó, cô hành thiền cho nó bớt phiền não. Thì cô nói bây giờ đó con tưởng là con trốn qua đây là con tu được, mà hóa ra qua đây là con nghĩ nhiều về cái ông đó. Lúc đầu thì nghĩ là lúc đầu mình thương người ta, rồi tại người ta nói như vậy, bây giờ lỗi tại mình, lỗi tại anh, nó qua nó lại, nó tới nó ông nó, cô nói toàn là cái chuyện mà yêu thương nam nữ, mà toàn cái chuyện mà cái gây gỗ đánh lộn đánh lạo nhau. Mà sao mà ta vẫn lấy nhau như thường, đám cưới vẫn còn như thường, thì thấy năm nào cũng đám cưới mà ta vẫn thương nhau như thường thì mình không hiểu sao. Nhưng mà thôi kệ đó, bây giờ mình trở lại chuyện của cô này nè. Cô nói thưa thầy, con thấy có một cái tâm, gọi là tâm này nó đứng yên mà làm như nó không có lay động, nó giống như một cái bức tượng vậy đó, nó chỉ hé con mắt ra dòm cái gì đang xảy ra thôi. Con có cảm tưởng cái tâm này nó giống như cái bầu trời xanh đó, nó ở trên cao, còn trong khi tất cả những cái sự tư duy mà đau khổ mà nó bệt nhọc mà tham lam mà sân hận này giống như là những cái đám mây nó chạy ở dưới này, nó không tác động một chút gì tới cái bầu trời xanh trên này nữa. Con muốn biết cái tâm đó là tâm gì? Thì ông thiền sư ông nói thôi cô để yên đi, cô tập đi, từ từ thì cô sẽ hiểu. Người ta gọi là tâm này tâm quan sát đó, vì trong nó có trí tuệ đó, vì nó có trí tuệ do đó nó không bị tác động bởi những xung quanh, bị nó hiểu tâm chỉ là tâm thôi, nó chỉ là đối tượng thôi. Mà ông thầy cũng nói, sư thấy không, người ta là cái người ở ngoài đời vô, họ kinh nghiệm rất là hay này, chứ không phải là cần phải tu ở trong chùa nhiều năm mới biết được. Mà cái cô này có kinh nghiệm rõ ràng chứ đâu, cô đó chính cô thấy mà cô không biết, mà trong này nó có trí tuệ trong mà không biết mình nhận ra được. Vì vậy mình tu tập một thời gian mình hiểu rằng những cái tâm bất thiện, những cái tâm mà phiền não, những cái tâm tham, tâm sân, tâm si nó đầy dẫy ở trong tâm của mình. Mình càng tu mình thấy nó càng nhiều, có nhiều vị đôi khi nửa chừng bỏ đi về. Sư hỏi tại sao vậy? Con ngồi con nghĩ cho chuyện phiền não con chán quá, con chịu không nổi. Thì mình hiểu rằng là những cái tâm này nó làm cho mình đau đớn, mình khắc khoải, buồn phiền cái đó, cho nó mình trốn mình chạy. Ta thử thấy có nhiều người đó mà bên ngoài thì nói năng vui vẻ cười đó, mà khi mà họ trình pháp đó, mình nghe trong nội tâm họ rất là đau khổ. Thì những cái người này đó khi mà họ ngồi lại họ chịu không nổi. Thì hễ mà mình hiểu rằng tâm nó chỉ là tâm, nó chỉ là đối tượng, nó không quan trọng, nó phải như vậy mà thôi. Lý do mà tại hôm nay mà mình ngồi mà mình thấy những cái đau khổ nó trào ra là gì? Tâm mình yên, tâm mình có chánh niệm, do đó mình mới thấy như vậy. Nếu tâm mình không yên, tâm mình không có chánh niệm, tâm mình đi lăng xăng, mình in trạc ác, mình đi ra ngoài, mình làm công việc mình không thấy đâu. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói rằng chư tăng là ít phần sự là vậy đó. Chư tăng mà làm việc nhiều quá, cái tâm nó ở ngoài nó lo lắng rất là nhiều, lo rất nhiều thì cái phần nội tâm của mình lãng quên, mình lãng quên là mình sẽ bị dính vào con đường nam trong khi mà đôi khi bị xả y nữa là vậy đó, bị thế gian nó lôi mình mà. Thì cái tâm của mình nó đâu phải là thánh nhân đâu. Đó, ví dụ như sư đi về bên cái chỗ mà ở Phan Rang, nhà quê đó, sư thấy cái người ta ở đó đó, họ rất là chân thật, họ nói năng không có ý tứ gì hết, họ muốn nói gì họ nói à. Họ mình thấy là cái cách ăn uống, cách sinh hoạt đó, nhưng mà nhìn trong cái con người đó, mình thấy đây là những người rất là chân thật này. Tự nhiên mình nhìn họ, mình cảm mến họ nào ngay, thấy cứ bị thấy lúc đầu là mình ghét, mình không ưa, sao mình thấy ô mấy người sao họ chân thật quá ha. Mình ở ngoài phố mình đâu có nghe họ nói những cái câu như vậy. Ví dụ như chẳng hạn như cái cô kia, cô cầm cái bánh tráng, cô đi về, cái sư hỏi ủa mà sao mà cô buổi chiều mà cô ăn bánh tráng, không có tiền ăn bánh tráng thôi. Thì ăn bánh tráng đâu, ăn bánh tráng uống nước, cô nó phình ra cái no cái hết, khỏi cần ăn gì nhiều nữa. Tự nhiên mà sư tưởng là cô ăn chơi, cô hỏi cô đem bánh tráng, cái này ăn khế cơm, hết tiền ra ăn khế cơm, tỉnh bơ vậy. Vì vậy mình thấy khi mà mình cái người đó, mình thấy lúc đầu mình gặp mình sốc ghê lắm, mình khó chịu vì cái cách năng ăn nói được của họ. Nhưng mà từ từ mình sống với họ gần, mình thấy đây là những cái người rất là tội nghiệp này, đây là mình người rất là đáng thương. Tự nhiên từ cái tâm mà bực bội khó chịu chuyển qua cái tâm thương hồi nào ngay, trời sự thấy rõ ràng tâm sự vậy. Tự nhiên mình thấy gặp cô kia là lần sau mình không có như lần trước nữa. Tại vì sư mà sư xin lỗi một điều là sư đi bà gặp sư cái bà đưa tay bà chào đó, hoặc chả đôi khi bà bất chước á, bà đâu có biết chắp tay là cái gì, bà gặp sư đưa chắp tay mà 10 ngón tay đến thui à, sư dòm cái đống thay mà đất không gớm quá thì chịu không nổi. Nhưng mà từ khi mà mình hiểu họ đây là một cái người nông dân đó, họ làm đủ, họ làm ăn, họ không có thì giờ để gì mà sửa sang giống như là cái người thành phố, thì thêm tội nghiệp cho ta. Do đó 10 cái móng tay này không còn thấy dơ nữa, chứ sợ không? Tại đây thì nhớ có một cái câu chuyện thầy sư ông kể mà không biết có thiệt không, nói là ở bên Myanmar nó có một sư sư giữ giới rất là trong sạch. Vì vậy sư nói với Phật tử là sư ở đó trong chùa của sư là không có người nữ nào vô được hết trơn á, vô thì một chút vậy thôi, phải đi ra chứ không có ở đó lâu, vì sư sư sợ cái tâm ái của sư, sư nói vậy. Và sư muốn là các vị Phật tử là tới đây để làm việc rồi thì đi về thôi, đừng có ở trong chùa, đừng có, sư cũng có dám giao tiếp nhiều. Nói chung chung là sư giữ giới, với rồi sư canh chừng lắm, gặp mấy bà mấy cô đôi khi sư cũng dám dòm rồi nữa đó. Thì có một bữa đó có một cái bà cũng lớn tuổi rồi đó, mà bà mặt mày bà xấu xí lắm. Bà vô bà gặp sư, bà nói: "Vậy thưa sư, con nghèo quá, con không có tiền, con không cúng dường như những người khác. Vậy thì bây giờ con muốn cho sư cho phép con vô đây con đi làm công quả, con lau quét dọn." Sư nói: "Ô không, con công quả ở đây chùa này không có nhận đàn bà đó làm đó." Cái bà năn nỉ quá trời quá đất, rồi cuối cùng sư chấp nhận. Mà trong cái câu chuyện nói là bà này không những bà xấu mà mặt mày mấy cục u dữ này đó. Bà nói: "Dạ thưa sư, sư thấy con không u nần thế này ai mà thương, mà xấu xa nữa, thôi sư cho con làm để con làm công quả, để con lấy chút phước đức để sau này cho may ra nó còn đẹp được một chút." Cái này là sư thêm vô chứ không có đâu. Cái sư nhận vô, ui bà làm giỏi, bà lo trong bà lo ngoài, rồi cuối cùng bấy nhiêu đó thôi đó mà tâm ái của sư nó phát sanh lên, tâm ái phát sanh lên rồi cái sư tới dần già, sư tới gần bà, đôi khi sư nói: "Bà gì đây mà tôi có cảm thấy cũng giống là bà." Ông biểu lộ cái tình cảm của ông với bà này. Cái bà này mà nói: "Vậy thưa sư, con xấu xa mà, con người sư là người có học hành mà, sư là người tu mà, sư đi sư gặp con sư thích con chi, tội nghiệp con là u nần." Biết quý vị biết ông trả lời xong: "U bao nhiêu thương bấy nhiêu."
Trời
ơi, quý vị sao, cái này là tâm ái nó nói mà, cũng giống như mấy người mà uống rượu vô gọi là bia nói đó, nó không còn cái gì nữa. Bây giờ tôi hết rồi, hồi trước tôi thấy u nần á, ha, tôi thấy u nần là tôi sợ lắm, tôi thấy bà xấu xa rồi vậy tôi không dám tới gần á, nhưng mà bây giờ tự nhiên tâm ái nó tới rồi, tôi thấy cái u này thành vấn đề nữa.
Sư gì sư đã nói ra lời
đó, sư nói thấy thôi. Mà khi mình chắc chắn như vậy tức là mình sợ cái tâm này lắm này, do đó cái tâm của mình cũng phải là tâm xả, nó chỉ là tâm ái thôi chứ có gì đâu mà chắc chắn. Mình ông sừng sương hết, ví dụ như quý vị thấy không, một cái quý vị thấy một cái món mà ngon nó để trước gì á, quý vị chảy nước miếng ra nè, thấy không? Thì cái người đàn ông mình nhìn người đàn bà nó cũng chảy nước miếng vậy, nhưng chảy vô trong, còn đây mình chảy ra ngoài, cho nên mình thấy vì vậy nó giống nhau hết đó. Quý vị tập thiền để quý vị có tâm xả, nó như thế nào là chuyện của nó, giống như cô này nè, nó chỉ là một cái tượng Phật đó, nó đứng thôi, nó chỉ mở mắt nó nhìn con, nó không ké quá đeo hấp đấy, phải tập như vậy đó. Rồi trong này nó phải có trí tuệ, còn không nó tốt thì nó thích, xấu nó ghét, tốt thích xấu ghét, nó cứ vậy, like and dislike đó, cứ vậy 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 vậy. Facebook là cái gì thấy không? Vì vậy cái câu này, cái câu trình pháp này sư nhớ rất là rõ là ai trình và trình cái gì đó, thì mình hiểu rằng là những cái người mà có cái nhân duyên tu tập ấy, mà ta tu tập một chút cái ta được à. Đó, còn mình miệt mài rất là nhiều năm mà mình tập, có bao giờ mình nhận ra rằng có những cái tâm nó rất là yên lặng đứng trên này và nó nhìn các đối tượng một cách rất là tự nhiên, đối tượng gì không thành vấn đề, nó chỉ biết đứng đó và nhìn đó thôi. Thì Dương nói cái này, trong này tâm là tâm quan sát, trong này có đủ năm yếu tố: tính, tấn, điểm, định, tuệ. Vì nó có đủ mấy cái này, do đó tâm nó rất là cuốn mình, tâm nó không có bị chao đảo. Thì cái gì thấy không? Cái cô này khi mà cô hỏi ông thiền sư cũng nói, cô hỏi hỏi sư đó, sư nói cho cô biết, sư nói theo chỗ sư biết cái đó là tâm quan sát. Bởi sao cô kiếm ra nữa là bởi vì lúc bây giờ cô muốn. Vì vậy có thể mình đi tới một chút phiền não nó kéo mình lui, mình đi tới một chút phiền não nó kéo mình lui, vì vậy mình tu hoài xong mình thấy không tiến bộ đó, mình mới thấy một chút à đó. Ông thiền sư mà ông biết trước rồi, thấy không? Ông không có khen, ông có nói năng gì, chỉ qua ông chỉ nói với sư, ông nói cái này là dạng trí tuệ mà hành giả thì không thấy trí tuệ, nhưng mà thôi để yên đi, từ tập rồi họ hiểu. Sư lanh chanh cái miệng sư nói nào cho bà này, bà cứ ngồi bà chờ hoài nghe nó tâm quan sát có trí tuệ, sao con ngoài dòm hoài không có. Nó thôi đừng quá, thầy thật sự không biết, tôi nói với cô là ông la tôi chết rồi. tại tôi lỡ miệng, tôi ưa ngứa miệng con, tôi nói tầm bậy tầm bạ, thấy không? Nghĩa là cái cách mà cho người ta trình pháp mình cũng phải cho biết cho rõ, cho mình nói pháp người ta tu không tới, là tại vì mình giống như là mình khen người ta đó, mình nói người ta tu tốt, tu hay, tu giỏi thì dễ rồi, tin tâm người ta ngồi cảm ơn. Rồi thực sư nói với sư, đây là tâm chánh niệm và tâm trí tuệ, và đây là ông nói thêm với sư thôi. Sư Trí Dũng thấy không, hành giả kinh nghiệm rõ ràng cái gì đang xảy ra nhưng không hiểu đó là gì. Nếu tiếp tục tu niệm một thời gian, vị này chắc chắn sẽ hiểu cái đó là gì. Kinh nghiệm thật chi tiết, tinh tập rất rõ, nói rất là tốt, nhưng mà chưa có trí tuệ, chưa hiểu gì hết. Đây là sự khác biệt giữa kinh nghiệm và trí tuệ. Như là bạn có thể ngồi thiền, bạn có thể thấy nhưng bạn không biết là cái đó là cái gì. Cũng giống bạn nhìn xa, bạn thấy một cái vật rất là lớn, bạn không biết cái này là con gì, hình thù sao nó quá dị chứ. Tới khi mà bạn bơi tới gần, bạn biết rằng đây không phải là con gì hết trơn, mà chỉ là một cái đống cá thôi, đống cá con thôi. Và nó tập hợp là nó trở thành một cái đống như vậy. Do đó mà vì đây tất cả những cái gì mà mình nói đó, mình hiểu lúc đầu á, thật ra là mình càng tu tập ra mình hiểu sâu hơn nữa, sâu nữa, mình thấy lúc đầu mình hiểu chưa hiểu gì hết đâu. Nhưng mà các vị, quý vị cần cái không hiểu lúc đầu đó để quý vị hiểu. Do đó không thể đưa cái cao nhất cho quý vị được đâu. Vì vậy có một lần đó, có sư nghe có một vị thiền sư, ngài nói tôi đi qua bên Mỹ, tôi dạy thiền, rồi người ta hỏi tôi vậy chứ, tất cả những cái phương pháp mà ông chỉ tôi đây đó, phải làm cái này, làm cái này, làm cái này, làm cái này, khi mà phải có thái độ chân chánh, phải hiểu rằng đây là hiện tượng tự nhiên rồi vậy. Cuối cùng hết trơn á, cái kết quả là cái gì? Cái kết quả mà của cái phương pháp thực tập là cái gì? Thì ông thiền sư trả lời, tôi nói có được đâu. Tôi nói không được là tại vì tâm anh khác tâm tôi. Nếu mà tôi nói thì tôi nói cái của tôi thì sao anh kinh nghiệm được. Cũng giống như là khi mà anh hỏi tôi, ví dụ anh chưa có tới Singapore lần nào hết trơn, thì anh hỏi tôi Singapore như thế nào, thì tôi nói theo ý của tôi thôi. Còn anh tới nơi anh sẽ thấy Singapore khác rồi. Nếu mà anh chị em mà chưa hiểu cái điều này, mình cứ thấy đi. Ví dụ chẳng hạn mình sắp sửa đi chơi một cái chỗ nào đó, ví dụ mình muốn đi qua bên Thái Lan, hay là mình đi qua bên Việt Nam, là chỗ nào, hay là cái chỗ nào mà từ giờ trước giờ mình chưa thấy, thì luôn luôn mình có cái idea về cái xứ đó như thế nào. Mình tới rồi mình sẽ gặp nó sẽ như thế nào, thế nào, thế nào. Ví dụ chứ sư chưa qua tiền thiền Sư U Minh, mà người ta nói tiền thiền Sư U Minh, sư cứ nghĩ là tiền thiền Sư U Minh như vậy, nhưng mà qua cái này nó khác à. Thì đó là vậy đó. Vì vậy ông thiền sư nói rằng khi mà tôi nói cho bạn là tôi chỉ nói cái con đường đi mà thôi. Còn cái kết quả tới nơi rồi đó là bạn sẽ tự kinh nghiệm lấy à. Nhưng mà khi bạn kinh nghiệm lấy rồi, bạn tới bạn nói cho tôi biết bạn hiểu rồi đấy. Cũng giống như trường hợp này nè, chỉ nói cho ta biết là mình thấy cái gì đó, rồi mặc dù mình chưa hiểu, người ta kêu mình tiếp tục tu nữa đi, mình từ từ mình sẽ hiểu. Thì đây nè, trong này nó có trí tuệ, trong này mà ta chưa có biết thôi. Do đó mà gì đây, cái câu nói rằng đối tượng không quan trọng, tâm biết, tâm ghi nhận quan trọng là như vậy đó. Nghĩa là khi mà bạn ngồi thiền, rất nhiều đối tượng nó khởi sạch. Đối tượng tốt có, đối tượng xấu có. Hễ mà bạn lý vào đó, bạn cho cái kinh nghiệm này tốt, cái kinh nghiệm này xấu, bạn chạy theo nó là cái sự thực tập của bạn nó bị tụt lùi. Mình ngồi mình thấy một cái trạng thái tâm rất là an lạc, rất là yên lắng, mình đừng dính vào đó. Mình dính vào đó là lần tới là mình muốn nữa là mình sẽ khổ. Rồi ví dụ mình gặp một cái trạng thái tâm như tâm suy nghĩ, mình nghe cái chuyện cô này cô kể đó, tâm phiền não, tâm nghĩ cái chuyện tham sân si đó, rồi mình muốn xua đẩy nó đi, mình xua đẩy nó không được. Và cái thói quen của mình, hễ mà càng xua đuổi nó càng tới. Ồ vậy đó. Là bởi vì sao? Hễ mà đã ghét là nó tới à. Thương nó cũng tới mà ghét nó cũng tới. Cái người nào mà mình thương thì mình cũng để ý rất là dữ. Cái người nào ghét là mình cũng hay ưa dòm ta hoài. Ta nói cái gì mình cũng ghét hết trơn. Ngay người ta cười mình cũng thấy vô duyên nữa. Ai cười thì không nói, mà cái bà nó cười là tôi vô duyên. Có một cái cô của ở bên Việt Nam, cô nói với sư là về đây, cô hỏi sư đó, tại sao mà tôi thấy các vị khác buổi tối là cứ bắt thì hành giả đọc về kinh tâm từ, mà tôi không thấy sư nói chi về tâm từ hết trơn. Cái sư nói lần rồi đó, cái chuyện mà đọc kinh tâm từ, đây là cái thói quen ở bên trường thiền của ngài Upandita đó, rồi các vị đi học bên đó về, rồi đem cái đó về chỉ cho hành giả đó. Nhưng mà cái tâm từ mà thật sự mà nó có được trong tâm của mình là do cái sự tu tập của mình rất là nhiều. Mình sẽ có tâm từ khi nào mà mình tâm mình nó có trí tuệ nó mới có tâm từ. Bởi vì tâm từ là không có sân, có vậy không? Thì mình tu cho có trí tuệ đi, thì trí tuệ tức là có trí tuệ thì nó sẽ không sân nữa. Adosa là không sân nữa, để tự nhiên mình có tâm từ. Đó thì khi mà sư đang giải giảng, có một cô con nói đúng rồi đó, con thấy rõ ràng đó, sư kêu biểu rải tâm từ, tâm từ, tâm từ, tâm từ, nhưng mà cái bà ngồi bên cạnh con bò thúi quá, con không thể nào rải tâm từ cho bà được. Quý vị thấy không, khi mà mình rải tâm từ tức là cái tâm của mình nó không phân biệt chúng sanh, mà bên trên dưới ngắn dài nhỏ lớn gì mình không phân biệt, thế mà không ai không được, mà cái bà bên này là không được rồi đó. Bà thúi quá mà bà cứ đi theo tôi, bà ngồi hoài tôi muốn điên luôn. Hóa ra đi tu mà cũng phiền não ha. Người gì đấy, xà phòng này có đóng mà không tắm này. Tôi muốn cho bà cục, tôi nói bà tắm đi. Trời ơi sao bà thúi quá tôi. Lên trên phi cơ cũng vậy, có cái ông Đài Loan đó, sư ngồi ngoài cửa sổ, ông ngồi ngoài cửa sổ sư cũng chịu, sư nói không tôi muốn ngồi ngoài cửa sổ à, đó, sư cũng cắt cớ với ông vậy đó. Rồi mà nó, ông nói tiếng Tàu, sư nói tiếng Việt, đâu có hiểu qua hiểu lại gì đâu, phải nhờ cái cô mà tiếp viên hàng không á. Nói cái ông này, tôi nói sư, ông này không có cái chỗ cửa sổ, ông phải qua bên này ngồi, ông được một cửa sổ, ông qua bên này mà ông hầm hực lắm, cứ dòm sư hoài, sư biết ông dòm sư, mà mỗi lần ông dòm, cái cửa sổ để ông qua cái gì ở ngoài mà trời cứ thui mà cứ dòm. Dọn để cái miệng phà cái thơ. Mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi mà mày thấy qua bên kia cho tao chịu. Sư nói trời ơi cái này mà mình ngồi bình tĩnh. Mùi là chỉ là mùi thôi, chắc là đắc đạo quá rồi. Trời ơi nó thui, thui cách gì đâu không biết. Sư nghĩ trong bụng trời ơi kem đánh răng không biết bao nhiêu sứ Đài Loan chắc phải có, sao mà ông không đánh, cái sao mà thui qua là thui. Trời ơi, bây giờ sư đọc một cái phần mà thiền sư ông giải thích về vấn đề chánh niệm tâm gì đây, mà chánh niệm là gì. Đây là những cái bài pháp mà gì đây, mà từ trước giờ đó sư quý vị tập với sư cũng nhắc tới nhắc lui rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đều hôm nay là cái buổi đầu tiên, thành ra mà sư muốn đọc lại cho quý vị nghe một cái bài nói về hiểu về tâm. Đây số mấy, số 12. Và thưa sư, trong cuốn sách gọi là Chánh niệm trong khắp mọi nơi, sư có nói muốn hành thiền tốt bạn phải hiểu tâm, hiểu cách nó quan sát, cách nó làm việc, động cơ nào thúc đẩy, nó muốn làm cái gì. Thì đây là cái phần trong lý thuyết đó, ông nói. Ông nói là trong cái câu gọi là chánh niệm trong mọi nơi có nói rằng là đó, bây giờ bạn muốn hành thiền đó, thì bạn phải biết bạn hiểu tâm là gì. Mà hiểu tâm là gì có nghĩa là hiểu cách nó quan sát, hiểu cách nó làm việc. Tại sao nó làm như vậy, tại sao nó làm như kia. Từ ngay sau tôi lộn qua, tôi không hiểu gì hết rồi. Thì thiền sư mới nói này. Khi bạn hiểu, tức là bạn thấy cái gì đang có mặt trong tâm của bạn. Ví dụ, nói cách khác, bạn thấy tâm quan sát của bạn đã làm việc như thế nào. Bên trong tâm quan sát, khi bạn quan sát, bạn thấy mình có trí tuệ hay không. Đó hồi nãy như cái cô kia đó. Cô quan sát nhưng mà không có trí tuệ. Tự cô không hiểu là cái gì. Thì bạn hiểu tức là bạn thấy cái gì có mặt trong cái tâm chánh niệm của bạn. Bạn quan sát một cái đối tượng nào đó, bạn thấy bạn quan sát cái này rõ không rõ, và bạn thấy bạn chấp cái chuyện rõ không này. Đó là một hình thức là hiểu tâm này. Ví dụ đôi khi mình ngồi thiền mình muốn đối tượng phải thật rõ, còn đối tượng không rõ mình không chịu. Thì trong này nó có cái tâm không muốn ở trong đó, hoặc giả là cái tâm quan sát của mình nó nhìn cái này mà nó để ý tới đối tượng nhiều hơn là để ý tới tâm. Phải không? Nói cách khác, bạn thấy tâm quan sát của bạn làm việc như thế nào? Bên trong tâm quan sát của bạn có trí tuệ hay không? Bạn thấy tinh tấn của mình như thế nào khi bạn quan sát? Đó là sư nói là khi mà mình buồn ngủ, mình cái sự quan sát của mình không còn tinh tấn nữa. Nó chỉ nói vậy thôi mà nó bắt đầu nó ngủ rồi. Nó buồn ngủ, nó dịu dần, tâm mình nó ngủ. Thì những cái này là nhắc nhở mình đó, mình coi thử mình để ý có tinh tấn hay không? Tinh tấn thế nào, sử dụng ít hay nhiều năng lượng, khi mà bạn thấy sắp sửa buồn ngủ rồi, bạn cố gắng mình tinh tấn cho thật dữ để quan sát cái đối tượng, để giữ cái tâm mình cho nó yên, để nó khỏi ngủ, tự nhiên mình thấy căng thẳng. Thì căng thẳng là một hình thức cho thấy là mình tinh tấn quá nhiều. Vì vậy đây là những cái mà hành giả để ý tới khi mà bạn quan sát một cái gì. Tâm có yên tĩnh thoải mái nhiều hay ít, có thích thú quan sát hay không, quan sát có liên tục hay không, khi niệm định tuệ tốt thì sự quan sát thế nào, khi niệm định tuệ không tốt tâm quan sát thế nào, thì quý vị thấy không? Muốn mà hiểu tâm thì nó đòi phải biết trả lời những câu hỏi này. Mình muốn qua câu hỏi này là mình phải tu, cho làm sao mà biết được đây. Lúc nào thì mình thấy cái tinh tấn mình nó nhiều, lúc nào mình thấy tinh tấn mình ít, nó gọi là quân bình của sự tinh tấn. Nhiều quá nó vượt trội, nó làm cho tâm mình căng thẳng, mà ít quá nó ngủ. Vì vậy mình phải quân bình giữa hai cái này, nó phải vừa phải, đừng có nhiều quá, đừng có ít quá. Như thuê người tới làm một công chuyện gì đó, mình chỉ nói cho họ biết mình muốn công chuyện được làm như thế nào, để yên cho họ làm theo cách của họ. Tuy nhiên người chủ thuê cũng phải canh chừng xem cái người làm việc hay người cai thợ, tức qua cái đám đó, họ có đôn đốc người khác làm việc một cách đàng hoàng hay không. Mình giao công chuyện cho người ta rồi, nhưng mình giao trước khi mà mình chỉ cho người ta, mình phải nói cho người ta biết mình muốn cái gì. Rồi khi mà xong mà mình muốn cái gì rồi, mình tới mình kiểm tra hoài, coi thử là cái người mà đứng ra làm cai trong cái nhóm đó họ có làm việc không, hoặc giả là mình chính mình tới mình coi thử người thợ đó họ có làm cái công chuyện như mình muốn hay không. Đó thì cái tâm cũng vậy. Khi bạn đặt một cái điều, bạn mà muốn mục đích là bạn duy trì chánh niệm để giữ cái chánh niệm cho liên tục, thì lâu bạn phải kiểm tra hoài, coi thử chánh niệm của bạn có liên tục hay không, hoặc giả bạn kiểm tra hoài tâm của mình nó có căng thẳng không, hoặc giả là khi mình nói cái gì đó hay mình làm cái gì đó, cái tâm của mình nó có chấn động không. Mấy cái này mình tu tập một thời gian thì mình thấy rõ ràng liền. Mình nói xong rồi mình thấy tâm mình chấn động liền. Mặc dù cái chuyện mình nói rất là đúng, nhưng mà tâm mình chấn động thì mấy cái đó là tâm phiền não rồi. Và cái người mà nghe mình sẽ không bao giờ nghe hết, bởi vì họ biết tâm mình rất là chấn động. Con để chánh niệm về tâm, xin thầy giải thích cho con biết thế nào là tính chất của tâm, và tâm nó hiện khởi ra thế nào để cho mình thấy, và tại sao mà nó hiện khởi như vậy. Đây là quý vị thấy, đây là một cái câu hỏi mà có tính cách lý thuyết ở sách vở nói. Con muốn biết thầy giải thích cho con tính chất của tâm. Con muốn biết thầy giải thích cho con tại sao tâm nó xuất hiện ra. Tâm xuất hiện ra như thế nào và nó tại sao nó xuất hiện ra. Ông thường xuyên nói, tôi chỉ bảo một chuyện thôi, làm một chuyện duy nhất, đó là đơn giản nhận ra mình thiền tập như thế nào. Thôi bây giờ sư hãy nói cho tôi biết sư tập như thế nào. Tại vì ông đã hỏi là tính chất này, sự hiện hữu của tâm này, và tại sao nó hiện hữu, tại sao nó thể hiện. Thì ông thầy này đó, thay vì trả lời những câu hỏi đó thì ông hỏi trở lại. Ông hỏi thì bây giờ sư nói cho tôi biết là sư tập như thế nào. Thưa sư, con để tâm thoải mái quan sát mọi đối tượng xảy ra trong mọi oai nghi, nghĩa là đi đứng nằm ngồi, con duy trì chánh niệm, con tâm giữ con rất thoải mái, con biết cái gì nó xảy ra. Rồi sư thấy cái gì? Dạ, quan trọng hơn, tâm để ý nhiều tới cái trạng thái tâm cứ suy nghĩ hoài và những cái trạng thái tâm buồn vui nó ưa xảy ra. Cái thứ nhất là con để ý, con để tâm quan sát, con để tâm thoải mái, con quan sát tất cả mọi đối tượng xảy ra trong mọi oai nghi. Đi đứng nằm ngồi, cái đối tượng, cái gì xảy ra trong khi con đi, cái đối tượng gì xảy ra trong khi con ngồi, con đều ghi nhận được hết. Rồi thực sự hỏi tiếp nữa, vậy cho gì đây rồi bạn chưa thấy thế nào? Thì ông nói rằng là trong khi mà con đang làm như vậy thì con thấy rằng là có nhiều cái tâm suy nghĩ rất là nhiều, nó cứ nhảy vào trong đó. Mặc dù là con nói là con trong khi con ăn con để ý tới cái nhai, là con để ý tới cái tay của con, hoặc là con để ý tới cái vị, nhưng mà con thấy tâm suy nghĩ nó chen vô chen ra, nó nhảy vô nhảy ra rồi. Con thấy rằng tâm suy nghĩ có rất nhiều, tâm suy nghĩ nó khởi sanh trong khi con duy trì chánh niệm, con để ý trong thân và tâm của con, và những cái trạng thái tâm buồn vui mà hỉ nộ ái ố nó cứ khởi sanh hoài. Sư làm như vậy được bao lâu? Dạ thưa, khá liên tục, nhưng vẫn còn những niệm suy nghĩ lăng tăng chen vô chen ra, với động lực đằng sau của chúng như bị che khuất bởi lớp màn, chưa nhận ra được là cái gì hết trơn. Là sư này cũng nói rằng là đó, con thấy rằng là con ghi nhận đó, nhưng mà chưa có liên tục. Con thấy cái sự tu tập của con có chưa có liên tục. Bởi vì sao? Bởi vì con thấy rất là nhiều tâm suy nghĩ nó chen vô. Mà cái này là sư này nói cho thật ra đúng là vì nhờ chánh niệm liên tục mình mới thấy nó chen vô. Còn mình không có chánh niệm liên tục, mình không thấy nó chen vô đâu. Mình chỉ thấy, ví dụ mình ngồi thì mình chỉ thấy hơi thở vô ra thôi. Mình không biết rằng giữa vô ra rất nhiều suy nghĩ nó chen vô. Vì sư này mới nói rằng là, thầy sư hỏi, sư làm vậy được bao lâu? Thầy thấy con làm không có được liên tục. Tại vì cứ mỗi lần con làm cái gì, con thấy suy nghĩ nó chen vô trong này. Rồi, con thường sư hỏi tiếp, hành giả có được nhận ra được lúc nào thì chánh niệm của mình mạnh, có những lúc nào thì yếu, lên xuống thất thường, chứ không phải thấy hoài một chuyện, và có biết tại sao như thế không? Thưa sư, nếu con để bình thường thì tâm con thư giãn, lượt lại con cố tìm xét những tư tưởng nằm che khuất bên dưới thì phiền não sinh lên. Thì sư này ông hỏi, có nhận ra là lúc nào thì chánh niệm mình nó lên xuống. Tức là ý muốn nói hồi nãy là sư thấy rất là nhiều, sư duy trì chánh niệm mà sư thấy rất nhiều suy nghĩ này. Thì những cái này là do nhờ chánh niệm mình liên tục này, nhưng mà khỏi ông trả lời không được. Thì sư nói này, hành giả có nhận ra lúc nào thì chánh niệm của mình mạnh và lúc nào thì yếu không, lên xuống thất thường không? Là bởi vì sao? Khi mà mạnh á, thì là mình thấy được những suy niệm, suy nghĩ lăng tăng nó chen vô trong cái chánh niệm của mình. Chứ không phải mình chánh niệm không thôi. Không phải mình chỉ quan sát một đối tượng nào đó thì đối tượng nó ở trong tâm mình, mà không. Những cái suy nghĩ nhỏ nó chen vô trong đó thì cái này là chánh niệm mạnh này. Hỏi ông để quan hưởng có biết không? Thì ông trả lời dạ. Nếu mà con để bình thường thì tâm thư giãn, ngược lại mà con cố tìm xét cái này là cái gì, tâm con nó loạn động quá. Thì ông không hiểu câu trả lời, nhưng mà ông cũng nói cho biết là tâm suy nghĩ rất là nhiều trong khi hành thiền này. Cứ hễ câu chuyện gì xảy ra con hỏi tại sao vậy, thì con cố tìm xét bên trong nó có cái gì, mà con thấy bây giờ càng lúc càng hỏi thì nó mờ như một màn sương. Đó là điều tôi muốn biết. Tức là thay vì tôi nói bản chất của tâm là như thế nào, thì bây giờ thay vì tôi giải thích cho sư bản chất của tâm như thế nào, thì sư thấy tâm này, tâm không bao giờ đứng yên hết trơn. Sư là sư nói sư chánh niệm mà, sư duy trì chánh niệm để sư thấy tất cả những cái sinh hoạt trong sinh hoạt này, mà sư cùng con thấy những cái suy nghĩ nó lăng tăng, nó chạy vào trong á. Như vậy khi mà hóa như vậy thì thấy bản chất của tâm là sao? Là nó thay đổi liên miên trong này. Mà nếu mà tôi nói với sư, tôi nói là bản chất thay đổi liên miên, tôi đâu có, sư đâu có hiểu gì. Bây giờ tôi nhắc sư này, sư thấy không? Sư ngồi sư để ý cái tâm sư hướng về một cái, mà những cái khác nhảy vô nhảy ra, nhảy vô nhảy ra liên tục. Cái này là gọi là bản chất của tâm rồi. Và nó thể hiện như thế nào thì đó tôi thấy rõ ràng nha. Cái tâm suy nghĩ nó chen vô chen ra ở trong cái dòng kinh nghiệm, cái dòng suy nghĩ của sư, cái dòng chánh niệm của sư, điều đó là nó muốn thể hiện là nó thể hiện à. Và mình thấy rất nhiều tham sân si nó khởi sanh lên trong tâm của mình, là tại vì sao? Bản chất của mình là vậy. Vì vậy thay vì quý vị thấy cái cách mà dạy hành thiền là cách học không? Học nói rất nhiều về danh từ, và đôi khi cái người học họ theo rất là giỏi, quý vị quen cái tâm rồi, còn cái thiền không nói vậy được. Cái thiền phải hỏi họ qua thì họ tập như thế nào này. Và nếu họ tập được cái gì mình chỉ cho họ, rồi đến khi họ tập được một thời gian mình chỉ cái này là cái đó đó, thì lúc đó thì mới gọi là mới ngộ ra được. Vì vậy khi mà hỏi ông thầy của thầy của sư, tức là ngài hòa thượng, hỏi có nên đi học vi diệu pháp, thì ngài nó cũng học chứ, nhưng mà tốt nhất đi hành thiền trước đi. Khi mà hành thiền xong rồi mình có một cái căn bản về tu tập rồi đó, thì mình khi mà ta nói mình nghe rất là dễ hiểu. Nhưng mà tôi không biết tại sao. Đây là một cái ví dụ. Nó có một lần sư hành thiền, lúc đó bây giờ đó, mà sư hành của mình, tại vì ngài Kim Triệu ngài biểu sư là mới vô tu phải tự tập lấy, rồi lâu lâu là ngài lại kiểm tra coi thử tự tập không. Sư ngồi gì đấy, sư hành thiền như vậy là toàn toàn là ban đêm không à. Ở bên hồi đó sư mới tập ở tu bên DC đó, một mình sư tập, và còn mấy bác mấy cô mấy chú ở trong chùa đó, đi họ đi ngủ hết trơn, mà không tập mà làm sao. Thì tự nhiên sư thấy đang ngồi thiền vậy mà sư ngồi trên cái Eric á, lên trên đó ngồi chỗ yên đó. Sư ngồi trên đó thì không biết cái con gì là con gì đó, nó cứ làm đùng đùng mà cứ hỏi mỗi lần mà nó làm đùng như vậy là sư cứ nghĩ là chắc là có con chuột con gì nó chắc giữa nó sắp rớt xuống trên mặt mình. Tự nhiên cái tâm suy nghĩ vậy à đó, thì nó rồi đến khi mà mình tới mình thấy gần là không có cái gì hết trơn, là nó có cái ống gì đây, cái heater, nó cái ống đi ra ngoài đó. Rồi ngoài đó chắc là lá là gió rồi gì, nó cọ sát của đó, nó rớt xuống, nó cọ sát của đó. Do đó mình ngồi như này mình nghe cái tiếng động. Nhưng mà khi mà mình nghe cái tiếng động như vậy thì mình tâm mình suy nghĩ. Tâm suy nghĩ là chắc có con gì nó bò, nó rớt rửa vô, nó sẽ rớt xuống đây rồi vậy, mình nghĩ trong lâm tà la. Thì trong khi mà như vậy thì sư trình pháp với ngài, thì ngài nói suy nghĩ chỉ biết suy nghĩ mà thôi. Tâm sở biết tâm sở, tâm suy nghĩ biết tâm suy nghĩ. Tâm sợ, từ tâm sợ nó giải thích ra cái này cái kia. Từ tâm suy nghĩ nó giải thích là cái này cái kia, cho đó tâm sợ nó khởi sanh. Thì ngài chỉ dặn nói là sư ngồi đó mà tâm sợ sư biết tâm sợ, còn tiếng động nó chỉ là tiếng động thôi, nó sanh khởi theo ý của nó à. Mà vì cái tiếng động nó khởi sanh rồi mình dựa vào đó mình suy nghĩ, mình giải thích cái gì kia, do đó tâm sợ mình nó lên, thì quan sát cái tâm sợ. Đó là cái cách tập như vậy đó. Rồi sư đi về bên Việt Nam á, sư bữa đó là má sư nói là đi lên trên cốc của bà chờ bà đi, bà kêu mấy người ra nấu cho sư điểm tâm đó. Thì trong khi mà sư ngồi ở ngoài sư chờ, tại vì trong này là bà cụ đang với mấy người đó biết, thì bên kia đó họ đọc một cái bài pháp của trong trường bộ kinh đó. Thì trong đó Đức Phật kể là những cái kinh nghiệm tu tập của ngài lúc ngài ở trong rừng. Ngài nói ngày hôm nay mà Như Lai được cái tâm mà cái bằng yên bằng như thế này không phải là tự nhiên mà có đâu, mà cái sự tu tập rất là lâu. Hồi xưa tôi ở trong rừng tôi tu tập cũng vậy, cái gì mà rớt xuống làm đúng là tôi cũng rất là sợ hãi. Tự nhiên tôi nghe cái chuyện như tôi cảm thấy thật nó giống như nó cho mình vậy à, tại vì mình mới kinh nghiệm cái tiếng động này, mình mới tập bên đó, mình mới về bên này. Bây giờ khi mà cái bài kinh đó, sư không biết bài kinh gì trong trung bộ kinh đó, họ đọc mỗi buổi sáng họ đọc ở chùa Bắc Sơn đó, ông sư nghe cái bài kinh, sư nói trời ơi cái bài kinh này sao hay quá mà giống như Phật giảng cho mình vậy. Rồi sau cuối cùng là ngài nói một câu mà nó giống như ngài hòa thượng dạy vậy, tiếng động nó chỉ là tiếng động, nhưng vì tâm của Như Lai lúc bây giờ nó còn phiền não, do đó nó giải thích theo kiểu này kia, do đó cái sự sợ hãi nó khởi sanh. Thì ngài nói Phật và gì đây ngài giảng cái bài này cho Phật tử, rồi ngài cũng dặn vậy. Nếu quý vị nhớ cái tâm mình nó loạn động vô cùng, bất cứ cái gì tới nó cũng là dựa vào đó để nó suy nghĩ hết trơn. Và khi mà suy nghĩ nó làm cho những cái hỉ nộ ái ố, những cái sự sợ hãi nó khởi sanh trong tâm, mà toàn là giả không à, toàn là ảo không. Đó thì khi chỉ cần nghe một chút thì tự nhiên sẽ hiểu à. Vì vậy đôi khi quý vị thấy không, đôi khi mình cũng học vậy, nhưng mà mình nhớ mình hành thiền đi, rồi người ta nói sơ sơ cái là tự nhiên nghe mình hiểu à. Ví dụ như có một cái bài kinh khác nữa là nói về gì đây, thì quên cái tiếng Việt gọi là kêu mình sống mà cái bằng là độc cư, mình sống độc cư, độc cư thiền định đó. Nghĩa là có rất có nhiều người nghĩ rằng là khi mà mình sống mà muốn độc cư thì mình phải đi vô trong rừng, trong rú, cái chỗ thanh vắng để mình tu tập. Thì cái chỗ đó gọi là mình độc cư, là mình đi xa khỏi cái phố chợ, mình không có ở gần gũi chứ cái người thế gian, mình không ở gần cái chỗ mà ồn ào náo nhiệt để mình tu tập trong đó. Đó rồi cái mà sự để ý rằng là khi nào mà sư đi vô trong trường thiền á, là cái chỗ đó là cái chỗ trường thiền mà mình mỗi năm mình qua bên đó mình tu tập, xung quanh mình toàn là người tu tập không à, trong đó có các vị trưởng lão rồi các người đó cũng tu tập, nhưng mà cái tâm mình không, nó không ở trong đó. Tâm của sư nó chạy đi về bên Mỹ, nó chạy đi chỗ này, nó chạy đi chỗ kia, nó nói cái chuyện tào lao tứ đế trong này. Như vậy thì mình mới độc thân, cái thân của mình thôi, cái thân thôi, độc cư thôi mà tâm chưa. Tự nhiên sư nghe một cái lời giảng của ngài Hòa thượng Sửu Minh, ngài giảng cho các vị mà tăng á, lại gặp ngài Sơn Tăng. Ngài đi đây là cái câu chuyện của thầy sư kể. Đó là sư dịch cho Phật tử, rồi sư ngồi sư nghe ông nói thầy của tôi hồi xưa đó, sau cái mỗi mùa an cư á, ngài đi thăm chỗ này chỗ kia, rồi ngài đi tập thiền nữa. Ngài không có ở chùa nữa, ngài đi ra ngoài đó cái tập thiền. Nhưng cái mục đích của ngài không phải đi kiếm cái chỗ yên tĩnh, mà ngài đi tập thiền bởi ngài biết ở đó có rất nhiều người đang cần ngài sự giúp đỡ của ngài. Sư nói ủa, ngài tập cái gì mà sao mà ngài đi giúp đỡ các vị mà ở trong rừng mà tu hành đầu đà rồi vậy? Thì cái này là phải tập thiền định mà. Đó thì sau này sư biết ra ngài cũng biết về thiền định nữa. Nhưng mà cái câu mà thiền sư lặp lại rất nhiều mà sư nghe trong cái buổi mà pháp thoại đó, thì sư nói rằng là hòa thượng tới đâu hòa thượng cũng nói một câu: bây giờ quý vị ở đây, quý vị ở trong rừng, cái chỗ này rất là yên tĩnh, yên lắng, điều kiện rất là tốt, quý vị ở xa phố chợ, nhưng mà nhớ này, cái này là mới thân độc cư mà thôi. Bây giờ mình phải ráng tu tập như thế nào để cho tâm mình độc cư nữa. Tâm mình độc cư tức là sao? Là mình ở chỗ phố chợ mình không phiền não. Trời ơi, suy nghe cái này sẽ thấy khó quá là khó. Đâu có phải dễ mà. Đó bây giờ buổi tối nó cái đơn giản mình lên máy bay buổi tối á, mà máy bay cất cánh còn tiếng nữa là bắt cất cánh khi 12 giờ thì bắt đầu giờ tới là 1 giờ nó dọn ra nó ăn nó uống nó làm ào xào đó, mình cũng quá bụng muốn chết mà giờ đâu phải giờ ăn đâu. Mình dòm họ ăn thì chuyện của họ phải không, nó mở cái đồ ăn ra cái mùi thơm quá mình cũng dòm qua thử nó ăn cái gì nữa đó. rồi cái ông kia ông ăn cái món gì đó không biết, giống như spaghetti rồi. Sư nói hồi nãy có cơm sống ăn cơm mà. Chuyện gì đó không, chuyện của người ta mà. Mà tự nhiên mình cũng chen vô, mình suy nghĩ, mình nói này nói kia. Thì cái chuyện thôi, mình sống giữa một cái đô thị như thế này, cái chỗ mà thị phi như thế này, mà mình sống mình giữ được cái tâm mình yên tĩnh, gọi là tâm ẩn cư, cái này rất là khó. Tự nhiên sư hiểu à. Khi sư nghe câu chuyện của thiền sư rồi sư so sánh lại, sư quan sát cái tâm sư thấy đúng rồi. Thân ẩn cư không bằng tâm ẩn cư rất là quan trọng. Nhưng mà phải thân với ẩn cư cái đã, rồi từ từ mới tâm ẩn cư chứ, phải không? Mình ra ngoài phố chợ hoài mà sao mình tu được? Họ đi họ shopping, họ mua cái này mua cái kia hoài thì tâm mình cũng chạy theo chứ, làm sao phải được, phải không? Rồi ví dụ người ta ăn uống rồi mình dòm người ta ăn, mình cũng chạy nước miếng mặc dù mình bát giới. Đó mình tới đó nó quên hồi nào không hay à. có cái cô tức cười lắm. Cô email cho sư, cô nói thưa sư, cô này cô đi làm, bây giờ cô đi về, cô muốn đi tu đi rồi, vậy thì cô hỏi sư một câu. Cô nói giờ thưa sư, con thấy rằng tại vì cô giúp sư mua vé máy bay, nó con thấy rằng là hãng máy bay là nó sợp lunch meal cho mình là toàn là cái giờ gì đâu không à, ví dụ như buổi chiều mình đi 5 giờ 6 giờ nó cho mình ăn 6 ăn, mình lên máy bay là không được ăn rồi, mà mình nhịn từ mình ăn xong khi 12 giờ tới giờ là 5 giờ 45 lên máy bay, 6 giờ 45 nó đem đồ ăn ra mình ăn được. Rồi tới bây giờ nó đi qua cảnh, qua Hồng Kông, qua Thái Lan rồi thì cũng tới khuya nữa, thì nó dọn đồ ăn nữa, rồi lên máy bay lên là 1 giờ sáng, 2 giờ sáng dọn xong mình ăn được. Rồi bây giờ tới Mỹ 8 giờ 9 giờ mới tới, 7 giờ tối nó cho mình ăn rồi cũng không ăn được nữa. Cả ba bữa nào ăn hết trơn. Rồi bây giờ mình ăn sao? Sư nói tu ăn cái gì? Tu thì đừng ăn thôi chứ biết sao giờ. Bây giờ tùy theo mình à. Có vậy không? Bây giờ mình nghĩ rằng là mình đã nhịn gần 20 mấy tiếng rồi. Bây giờ cái lần cuối cùng mà nó cho mình ăn này, tức là 7 giờ tối giờ Los Angeles, nói ví dụ như vậy, thì bây giờ mình muốn ăn không? Nếu mình đói quá mình chịu không nổi, rồi mình ruột gan mình cồn cào, rồi mình chịu không nổi, rồi 8 giờ rưỡi là mình tới phi trường, thì 9 rưỡi 10 giờ mình tới chùa, mình chùa phải nhịn tới 6 giờ sáng mới ăn được nữa. Cái này là tự mình quyết định lại thôi. Nhưng mà quý vị sao, đây là những cái câu hỏi rất là khó trả lời. Mình trả lời mình nói ra thì nếu đói ăn, mình nói vậy người ta nói mình ham ăn sao? Mình đâu, họ đâu có hiểu rằng bởi vì qua meo mà làm sao? Mình sao mình giải thích? Thì sư nói ở đây là mình xử lý theo cái tâm, theo cái sự hiểu biết của mình thôi. Bây giờ mình không ăn thì mình đói, mình không đói sân thôi, mình coi cái đó là giống cái thuốc vậy đó. Ăn vô cái cho nó bớt đói cái đã rồi tính sao thôi chứ biết sao giờ. Đức Phật mình không phải ăn, thấy không? Nó nói vậy mà cũng hiểu nó phải ăn à. Thì sao mình lấy trí tuệ mình ra để mình xử lý cái vấn đề. Cô hiểu không? Chứ không phải là mình phải, luật đâu có cho phép mình ăn. Thấy không? Mình người tu mà sao mình ăn buổi tối được? Cũng giống như ví dụ các sư quý vị dùng chay, mà bây giờ nó dọn đồ mặn không, mà đói quá rồi thôi cũng làm miếng cho nó đỡ cái đã rồi tính sao thôi. Thì đó là do tùy theo mình à. Sư nhớ có một lần đó, sư đi dự khóa thiền ở bên Arizona đó, mà cái chỗ đó hành giả thường sinh là từng người Mỹ không à, người cư sĩ không à, thì họ thấy sư là sư đó, họ xếp cho sư ngồi trên cái sân khấu á, một chỗ cao trên đó để mà gọi là chia ra đó, cũng thôi ông sư cho phải cao lên, mà ngồi trên sân khấu nó lạnh muốn chết à. Sân khấu nó đâu có carpet, mình dòm xuống mình thấy họ có carpet ấm quá, họ mặc hai ba áo, còn mình ngồi trên này lạnh muốn chết, mà ngồi trên cái sàn ván nữa, mà mình xuống xin xuống không được, cái sư lạnh quá thì chịu không nổi. Cái bữa sau cái sư lấy cái áo về cái cầm sư mặc đó, cái mà sư chạy vô trình pháp với ngài hòa thượng, sư cũng mặc áo luôn. Cái mà ngài nói lạnh lắm hả đó. Tức trong khi là các vị mà miếng điện là chỉ luôn luôn ở trần trùng cái mền trên á, nhưng mà các ngồi trong phòng ấm mà, còn sư ngồi thiền ngồi trong phòng lạnh. Cái sư nói với ngài, sư nói dạ bạch ngài, con sở dĩ mà con mặc như thế này là tại vì họ chia con ngồi trên cái sân khấu mà gió dữ quá, mà ngồi trên cái sàn gỗ nữa, con lạnh muốn chết ra, thành ra con phải mặc cái áo này cho ấm, rồi con phải lấy cái miệng con trùm nữa thì con mới chịu lạnh nổi. Khi ngài cười biết ngài trả lời suy sao, ngài nói suy nói ngài cho con mặc cái áo này được không, mặc cái áo này cho ấm có được không? Cái ngài hỏi lại, sư nói vậy cho Đức Phật nói vị tỳ khu có bao nhiêu giới, và bạch ngài 227 giới, sư 227 giới thì tôi mấy giới, và ngài cũng phải 227 giới thì tỳ khu mà, thì mắc mới chi sư hỏi tôi. Đức Phật nói rằng là bây giờ đó, cái áo quần như thế này là của người thế gian, vị tỳ khu không nên sử dụng tới, nhưng mà bây giờ sư lạnh quá thì sư suy nghĩ rằng mặc cái này để mà ngăn ngừa nóng lạnh, mũi mỏng rắn gió, giống như trong kinh có nói vậy đó. Chứ đâu phải là mình mặc cho đẹp để mình đi khoe với mấy cô à. Mình mặc cái này để cái phương tiện. Ngài nói luôn ngay là tại bà đó, ngài trước cho sư vậy. Ngài nói sư thấy ông sư 227 giới, tôi 227 giới. Bây giờ sư sử dụng trí tuệ của sư để sư hiểu. Cái đây là chỉ là cái phương tiện để nó đỡ đần cho mình khỏi đau khổ là vì mũi mỏng rắn gió nóng lạnh, thời tiết khắc nghiệt. Chứ không phải mình mặc cái này để mình khoe khoang. Ví dụ người ta đem tới cho mình cái áo rồi mình chê cái áo này màu không đẹp, tôi thích màu này, thích màu kia, thích màu nọ rồi vậy, thì trong này nó có cái sự mà kén chọn trong này. Mà thư thấy tâm sư nó cũng thích hoài vậy chứ không phải làm sao đó, nhưng mình không dám nói ra đó. Rồi khi mà mình làm như vậy mình nhắc nhở mình cái này là phương tiện mà thôi. Cũng giống như hồi nãy mình nói chuyện ăn vậy đó. Bây giờ mình đói quá rồi, gần 30 tiếng đồng hồ mình không có ăn. Ở bên kia là 12, 11 giờ rưỡi là mình xong rồi, mà bây giờ về tới Mỹ là gần 24 tiếng rồi, mà bây giờ về tới chùa thêm 5-6 tiếng nữa, mình chịu không nổi. Ăn đại thì cho rồi. Nhiều người đừng dám nói, phải không? Nó rất là tế nhị. Và cái người mà không hiểu biết đó, họ chấp cái chuyện giới luật của nó. Ông sư Trí Dũng mà suốt ngày ông tối nào ông cũng ăn ngon lành hết trơn à, thì sao cũng chịu thôi chứ biết sao vậy, thì mình ăn thiệt chứ phải không. Hết giờ.
Sư vừa nói mấy cái chuyện đó thì con nghĩ rằng Đức Phật đâu có và Đức Phật đâu có cấm quý sư khi mà gặp những cái trường hợp đó mà nhịn ăn luôn mấy chục tiếng, phải không bà sư?
Không, thật ra Đức Phật chỉ nói rằng sở dĩ mà ngài ấn định là chư tăng đừng có dùng buổi chiều á, là tại vì có cái lý do là khi các sư đi bát mà đi ban đêm á, đi ban đêm rồi đứng trong đầu đường rồi người ta tưởng ma của biến ta la. Thì Đức Phật mới nói mình là cái người tu hành đâu có làm cái gì lao động, thì thôi mình ăn buổi trưa thôi để mình dễ dàng cho người ta dễ nuôi mạng. Không phải là Đức Phật thành ra mình khi mà mình tu á thì mình phải rút kinh nghiệm. Mình nắm cái gì mình làm không nổi thì thôi kệ nó.
Rồi ví dụ chẳng hạn là quý sư, nếu mà những người, nhất là những người uống thuốc mê hay là người lớn tuổi hoặc là bệnh này kia đó, thì ăn tối Đức Phật nó có cấm. Tại vì con biết có một số vị sư họ bên Việt Nam con biết đó, thì cũng ráng giữ gìn cái giới đó, nhiều khi đi hành đạo tới đâu đó rồi tới trưa không ăn được, rồi quá luôn tới chiều không ăn, qua tới bữa sau một thời gian biết là bao nhiêu vị đau tử đó sao sư.
Thì ra bây giờ đó mình phải du di, mình sử dụng cái trí tuệ của mình đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư ăn quen rồi, bữa nào sư cũng đòi ăn nữa thì cái đó là không được đó nè. Nhưng mà bây giờ khẩn cấp quá mình xuống đó, bây giờ mình nhìn gần 30 tiếng đồng hồ mình đói lã rồi, mình sao mình tâm sân nữa. Nó đói bụng thì nó nổi sân à, ngộ vậy đó. Mà mình biết có giờ đi, phải bây giờ mình ăn đâu mà nó thích, nó bực bội khó chịu mà nó bạn cho con nó như vậy. Thì bây giờ thôi kệ nó, mình ăn cái này là giống như phương tiện thôi. Rồi mình ăn xong rồi mình gặp các sư khác mình sám hối, biết sao vậy đó. Thì gọi là mình tu thì mình phải Đức Phật nói là giới luật ngài đặt ra để cho cái đời sống cho được phạm hạnh, tức là cho tốt, mà mình vì giới luật mà mình cứ khổ hoài, chấp ở trong đó mình đau khổ. Vì vậy trong cái cuộc sống nó cũng vậy, cái gì nó cũng phải đòi hỏi mình có cái sự trí tuệ để mình du di chứ. Nhưng mà cái này thì mỗi người quyết định, chứ sư đâu có dám nói. Mình không có thể nói là cái ý của mình cho người khác được, mà nếu mà quý vị muốn thì quý vị làm vậy, mà quý vị muốn không sao cả, thấy không? Mình giữ được thì mình giữ không được thì thôi, chịu thôi.